Phần 1, với tiểu đề Vua Nimrod và Thành Ninive. Vườn Ê-đen được tạo ra như một ngôi nhà hoàn hảo cho nhân loại. Khi tội lỗi xâm nhập, Chúa buộc phải tạm thời tách loài người ra khỏi vườn Ê-đen và cây sự sống. Khi bị đuổi khỏi vườn Ê-đen, loài người phải làm việc vất vả để tự nuôi sống mình. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Chúng ta phải chịu đau khổ và khó nhọc mới có vật đất xanh ra mà ăn. Xem Sáng Thế Ký đoạn 3, từ câu 16 đến câu 19. Tổ phụ của chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình sẽ mở đường để loài người có thể trở lại vườn Ê-đen, và họ mang lễ dâng đến cửa vườn Ê-đen với niềm hy vọng vào sự cứu rỗi mà Chúa đã hứa từ lúc ban đầu cho thế giới tội lỗi này. Vườn Ê-đen vẫn tồn tại trên đất khá lâu sau khi con người bị đuổi ra khỏi sự phước hạnh tại khu vườn. Adam và con trai đến cửa vườn để thờ phượng Đức Chúa Trời, và họ hứa nguyện vâng theo luật pháp mà sự vi phạm đã buộc họ phải rời khỏi vườn Ê-đen. Khi tội lỗi lan rộng trên thế giới và lòng hung ác của con người đã dẫn đến đại hồng thủy, thì chính bàn tay thiên thượng tạo ra vườn Ê-đen đã cất vườn khỏi trần gian tội lỗi này. Tuy nhiên, khi trời mới đất mới được nói trong Khải Huyền đoạn 21 câu 1, được tạo nên trong sự phục hồi cuối cùng, nó sẽ được trang hoàng lộng lẫy hơn lúc ban đầu. Allen G. Way, Patriarch and Prophets, trang 62. Sáng Thế Ký đoạn 10, từ câu 1 đến câu 12, viết rằng đây là dòng dõi của Sem, Cham và Japhet, ba con trai của Noe. Sau khi Lục, họ sanh con cái. Con trai của Japhet là Gomer, Magog, Madai, Javan, Tuban, Mesit và Tira. Con trai của Gomer là Akena, Riphat và Togama. Con trai của Javan là Elisa và Taresi, Kittim và Dodanim. Do họ mà có người ta ở tràn ra các cù lao của các dân, tùy theo xứ, tiếng nói, chi phái và dân tộc của họ mà chia ra. Con trai của Cham là Cúc, Mitraim, Phúc và Canaan. Con trai của Cúc là Seba, Havila, Sapta, Raema và Sapteka. Con trai của Raema là Sela và Dedan. Cúc sanh Nimrod, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất. Người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, có tục ngữ rằng hệt như Nimrod, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Nước người sơ lập là Ba-bên, Eret, Akkad và Cane ở tại xứ Sinea. Từ xứ đó người đến xứ Assyri, rồi lập thành Ninive, Rehoboti, Calat và thành Resen, là thành rất lớn, ở giữa khoảng thành Ninive và Calat. Đây là phần kinh thánh giới thiệu một số nhân vật chính trị quan trọng xuất hiện xuyên suốt kinh thánh, bao gồm thành Ninive và Babylon. Dựa trên những gì chúng ta biết về vai trò của hai thành phố, chúng ta có thể suy luận được điều gì từ những câu kinh thánh này. Một số người đã đọc về Nimrod và nghĩ rằng ông là một anh hùng vĩ đại, giống như các anh hùng trong thần thoại ngoại giáo. Nhưng khi kinh thánh mô tả ông là một anh hùng trên mặt đất và một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng đó không phải là lời khen. Vua Nimrod tự cho mình là vĩ đại và thách thức Chúa. Những câu này cho thấy sự lan rộng của cuộc nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, một cuộc nổi loạn sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả đều bị xóa bỏ vĩnh viễn. Tại sao tội phản nghịch Chúa lại tinh vi hơn những gì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra? Làm thế nào bạn và tôi có thể tự bảo vệ mình trước tính yếu đuối này của con người?